làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược cách thức đào tạo môn đệ của các lãnh tụ hội thánh trong lịch sử, hay môn đệ hóa qua các lãnh tụ giáo hội. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Vững bước đi trên khổ đau của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Ha Gim.
Giấc mơ xưa phai tàn, như mây theo gió, ngày tháng bơ vơ hoang mang. Lời nguyện cầu tha thiết, phút ăn năn thở than. Giữa bóng đêm canh tàn, chắc ngài nghe tiếng tôi kêu vào. Chào đời, tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tôi có tháng năm trong lao tù, mọi đau thương cay đắng dâng hết lên cho Giêsu. Dù vượt trùng bông chết, phút băng qua vực sâu, nương hồn trong cánh Chúa, tôi vững bước đi trên khổ đau.
Trong các chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói sơ lược về kế hoạch môn đệ hóa của Chúa Giêsu, cũng như đã xác định môn đệ là người có 5 yếu tố tóm tắt như sau. Thứ nhất, môn đệ là người phải có thầy dạy, là người hướng dẫn mình theo Chúa và phải tùng phục ông thầy đó. Thứ hai, môn đệ là người chuyên cần học lời Chúa. Thứ ba, môn đệ là người học cách Chúa Giêsu thi hành sứ vụ. Thứ tư, môn đệ là người tập sống theo gương mẫu và cá tính Chúa Giêsu. Và thứ năm, môn đệ là người tìm, kết nạp môn đệ và dạy họ đi theo Chúa Giêsu. Chúng ta đã đưa ra nhận định rằng, trong năm khía cạnh trên, khía cạnh thứ nhất là tuân theo một người linh hướng, và thứ năm là kết nạp và đào tạo môn đệ cho Chúa, là hai khía cạnh thường không được thực hành đến nơi đến chốn, khiến cho chu trình môn đệ hóa tê liệt, không chuyển động và không phát triển. Phần lớn những môn đệ được coi là trưởng thành và là người hướng dẫn người khác trong cộng đồng hội thánh, có thể đào tạo người khác hiểu biết về Chúa và lời Chúa, nhưng không thực sự đào tạo họ theo Chúa. Vì chính bản thân những người hướng dẫn đó không có cố vấn hay tâm vấn hay người linh hướng, nghĩa là không có người để mình trao đổi ý kiến, tuân theo lời khuyên, thậm chí tùng phục trên đường theo Chúa. Có lẽ chúng ta cần nhấn mạnh và làm sáng tỏ hơn khía cạnh này. Mỗi cơ đốc nhân phải có ít ra là một người linh hướng trong vị trí như một ông thầy để thỏa đáp điều kiện làm môn đệ. Đó là người giúp mình theo Chúa suốt trong tiến trình môn đệ hóa. Lý do chính là vì cá tính chỉ có thể phát sinh và phát triển trong quá trình tương tác với người hướng dẫn. Và đó cũng là điều Chúa Giêsu đã thiết định khi Ngài lập 12 người gọi là sứ đồ để ở cùng Ngài. Đó là Phúc âm Mác chương 3 câu 14. Ngày nay để đến với Chúa, một người cần có người dẫn dắt, trong điều kiện lý tưởng là chính người dẫn dắt đó trong giai đoạn kế tiếp trở thành người linh hướng cho tân tín hữu. Tuy nhiên, tân tín hữu cần phải được dạy cho biết nhu cầu cần tầm thầy học đạo, nghĩa là họ cần phải theo học với một người hướng dẫn nào đó trong hội thánh để học làm môn đệ Chúa Giêsu qua người linh hướng. Tuy nhiên, đây phải là quyết định cá nhân của người mới tin. Họ phải tìm thầy theo cách người Do Thái thời Chúa Giêsu tìm một rabbi đỡ đầu và dạy dỗ mình cho đến khi trưởng thành trong đạo. Nan đề lớn nhất trong hội thánh ngày nay là thiếu người linh hướng. Số người quy đạo đôi lúc rất đông, đòi hỏi phải có một số lớn môn đồ trưởng thành, đảm đương vai trò linh hướng. Trong nhiều hội thánh, phương thức giáo huấn tập thể trong các tổ hay nhóm đã thay thế phương thức đào tạo môn đệ cổ điển như của các rabbi. Lý do chính là vì vai trò của trưởng nhóm hay người hướng dẫn nhóm ngày nay không có định nghĩa giống như một ông thầy, mà chỉ là một người chịu trách nhiệm hướng dẫn mang tính chất điều hành và tổ chức hơn là đào tạo môn đệ. Người hướng dẫn chỉ là người hướng dẫn học kinh thánh, không gần gũi thân cận đủ để được nghe theo hoặc tùng phục. Lý do chính có sự chuyển đổi này không phải vì phương thức đào tạo môn đệ của Chúa Giê-xu không còn phù hợp với thời đại mới, nhưng vì nhiều lý do, mà lý do chính là thiếu người đủ tiêu chuẩn đảm đương vai trò linh hướng, mà hậu quả có thể truy ngược về chính sách mục vụ trong hội thánh của nhiều thế hệ trước. Sau đây chúng ta sẽ xem lại cách thức đào tạo môn đệ qua tiểu sử một số nhân vật lãnh đạo có ảnh hưởng của hội thánh từ thế hệ tiếp nối các sứ đồ Chúa Giê-xu cho đến thời cải chính. Những nét chấm phá trong những câu chuyện này sẽ giúp chúng ta thấy được phần nào bối cảnh môn đệ hóa của hội thánh trong quá khứ. Hai nhân vật đánh dấu hai cột mốc khởi sự và kết thúc 200 năm đầu của hội thánh là giáo phụ Clement ở Roma và hoàng đế Constantine của đế quốc La Mã. Clement là giám mục Roma đầu tiên sống vào cuối thế kỷ thứ nhất, và Constantine cai trị đế quốc La Mã từ năm 306 đến 337 sau Chúa. Ông qua đời một thời gian ngắn sau khi nhận thánh lễ báp têm. Ông cũng là vị hoàng đế ký sắc lệnh Milan vào năm 325, quy định Cơ Đốc giáo là tôn giáo chính thức trong đế quốc, chấm dứt 200 năm con dân Chúa bị bách hại. Để hiểu được nền tảng những gì kể là quan trọng cho hội thánh trong thời kỳ này, chúng ta cần lắng nghe những lãnh tụ đương thời. Sau khi các sứ đồ qua đời, thẩm quyền tại các địa phương chuyển qua cho các giáo phụ của hội thánh hay là các giám mục được hiểu là những người coi sóc. Mỗi thành phố có một giám mục coi sóc hội thánh trong cộng đồng. Lúc đó, Ignatius vẫn được coi là giám mục của các giám mục, với chủ trương mỗi thành phố một giám mục, một bàn thờ, là nơi vị giám mục quy tụ toàn thể hội thánh lại với nhau trong sự thờ phượng chung. Vậy thì những nhà lãnh đạo hội thánh thời kỳ đầu này nhắm vào điều gì, vào mục tiêu nào, và họ đã để lại những gì? Họ đào tạo các môn đệ ra sao để tiếp nối sứ vụ trên trần thế? Những nhà lãnh đạo này không phải là những nhân vật huyền bí, họ sống rất thực tiễn, họ phục vụ Chúa trong những lĩnh vực bình thường, họ yêu thương gia đình, chăm sóc linh hồn bầy chiên theo bổn phận của người chăn. Chúng ta cần nhìn vượt qua các áo mão và những nghi thức tế tự bên ngoài để có thể thấy cuộc đời chân chất của những nhà lãnh đạo này. Họ đã sống cho Chúa cứu thế và phục vụ tha nhân bằng tất cả lòng hy sinh tận tụy như thế nào. Trước hết chúng ta nói đến giám mục Clement ở Roma. Ông sống vào cuối thế kỷ thứ nhất và được biết đến nhiều nhất là qua một bức thư ông gửi cho hội thánh Corinto. Hầu hết các sử gia hội thánh tin rằng ông đã từng gặp, từng biết nhiều sứ đồ của Chúa Giê-xu và chính sứ đồ Phi-e-rơ đã bổ nhiệm ông vào chức vụ. Giáo sư Richard A. Burridge, khoa trưởng của King's College ở Anh Quốc, đã tóm tắt mối quan tâm của giám mục Clement đối với đời sống tâm linh của tín hữu Corinto bằng những dòng sau đây. Đối với giáo phụ Clement, cầu nguyện, kiêng ăn và bố thí là căn bản sinh hoạt tâm linh của cơ đốc nhân. Không có đời sống nội tâm chân chính nào phục vụ Chúa cứu thế lại thiếu vắng những khía cạnh trên. Lối sống này làm cho đời sống tâm linh trong đạo Chúa nối kết sâu sắc với thực tại qua thái độ quan tâm đến người khác và lòng khiêm nhu chân thật, là những sắc thái cần thiết của cơ đốc nhân, dù rằng đó là người đã được Đức Chúa Trời tuyển chọn. Chính điều này giữ cho cơ đốc giáo trong giai đoạn đầu không bị biến chất trở thành một phong trào tâm linh chỉ quan tâm đến sự thánh khiết bên trong, hay trở thành một chủ nghĩa cá nhân mật nhiệm cách ly với xã hội. Đó là những nhận xét của giáo sư Richard A. Burridge, khoa trưởng King's College. Đối với giám mục Clement ở Roma, cơ đốc nhân chỉ cần hai điều, năng quyền thiêng liêng và tinh thần phục vụ, nghĩa là có thôi thúc thiêng liêng đến với tha nhân và tinh thần phục vụ như chính Chúa Cứu Thế phục vụ. Và từ hai điều trên, những chuyển biến trong tâm linh cá nhân sẽ xuất hiện. Có lẽ chúng ta tự hỏi tại sao giám mục Clement không nhắc đến việc giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, học kinh thánh, thuộc lòng kinh thánh, v.v. Lý do đơn giản là vì vào thời đó dù tiến trình kinh điển hóa đã hoàn tất, nhưng chưa có kinh thánh như ngày nay và phải đợi đến 200 năm sau thời giám mục Clement mới có. Thời đó chỉ có một số nhỏ thành phần lãnh đạo ưu tú trong giáo hội mới có phương tiện đọc các thủ bản kinh thánh là các bản sao chép tay viết trên các cuộn giấy da. Bản sao các phần kinh thánh ngắn được đọc trong các buổi nhóm thờ phượng vì nhiều người không biết chữ thuộc giới lao động nghèo, những người bình dân, ít học lại là thành phần khá đông trong hội thánh. Vì vậy, tiến trình hình thành đời sống tâm linh của hầu hết tín hữu xảy ra trong cộng đồng hội thánh, tách rời với cộng đồng xã hội bên ngoài và nơi nhóm họp thờ phượng Chúa là trung tâm. Đây là đặc trưng môn đệ hóa của thời kỳ hội thánh đầu tiên. Chúng ta có thể thấy âm hưởng của nếp sống cộng đồng đó trong phần mô tả rất xúc tích của Luca trong Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 42, câu 46-47. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày, Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Bây giờ chúng ta nói đến giám mục Ignatius ở Antioch, được mệnh danh là giám mục của các giám mục. Ông sống trong khoảng từ năm 50 đến năm 117 sau Chúa. Ông viết về mục vụ của các giám mục, trong đó tập trung vào công tác môn đệ hóa tín hữu. Vào cuối thời trị vì của hoàng đế Trajan, trên đường đến Roma để chịu xét xử vì là cơ đốc nhân, ông đã đi khắp đế quốc đến thăm Polycarp là giám mục Simeone và Irenaeus là giám mục Lyon, là người nhận mình là học trò của Ignatius. Giám mục Ignatius cũng viết cho hội thánh tại La Mã dặn họ đừng can thiệp cho ông được tha vì ông muốn làm người tử đạo để minh chứng mình là môn đệ Chúa. Trong thời đó, tử đạo được coi là dấu hiệu và phẩm tính thiết yếu của cơ đốc nhân chân chính. Giáo phụ Ignatius đã để lại 7 bức thư cho 7 hội thánh ở Tiểu Á, Epheso, Magnesia, Tralles, Roma, Philadelphia và Smyrna hay là Smyrna, cùng với một bức thư cho giám mục Polycarp. Ông tin rằng nhiệm vụ cao cả nhất của người lãnh đạo hội thánh là hướng dẫn hội thánh trong sự thờ phượng. Giám mục là người đứng đầu cử hành thánh lễ tiệc thánh, là thánh lễ quy tụ toàn thể con dân Chúa hiệp nhất quanh Chúa Cứu Thế. Phần quan trọng nhất trong đời sống môn đệ là đời sống trong Chúa Cứu Thế và cuộc sống trong cộng đồng cơ đốc. Vì vậy, sống trong mối dây liên kết với Chúa Cứu Thế và với những người trong cộng đồng là sứ vụ trung tâm của người lãnh đạo. Sứ đồ Giăng là người linh hướng của giáo phụ Ignatius viết: "Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta." Đó là thơ Giăng thứ nhất chương 1 câu 6 câu 7. Yếu tố rõ ràng nhất của môn đệ hóa là sống yêu thương và hiệp nhất với các anh chị em trong Chúa Cứu Thế. Nhưng đây lại là chỗ nhiều môn đệ vấp váp hơn hết. Trong thư gửi cho các tín hữu tại Ê-phê-sô, giám mục Ignatius đã chỉ cho họ thấy lòng khiêm nhu và tận hiến của ông đối với tiến trình môn đệ hóa. Ông viết như sau: "Tôi không truyền lệnh cho anh em như tôi đang giận, vì cho dù tôi bị ràng buộc trong danh Ngài, tôi vẫn chưa phải là người hoàn toàn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngay cả bây giờ, tôi cũng mới chỉ ở bước khởi đầu làm môn đệ Chúa, cho nên tôi nói với anh chị em như nói với các bạn đồng song. Tôi cần được anh chị em huấn luyện trong cuộc thử thách đức tin, trong sự khuyên dạy, trong sự bền chí và kiên nhẫn lâu dài. Chúng ta có thể kết luận rằng cả giám mục Clement và Ignatius đều nhấn mạnh đến việc học hỏi, cầu nguyện, phục vụ, thờ phượng, hiệp một và yêu thương nhau. Trong cùng bức thư đó, giám mục Ignatius cũng khuyên giục các tín hữu trong hội thánh tùng phục những người hướng dẫn dù không có mặt vị giám mục. Ông cũng thấy việc hàng ngày tùng phục những người có thẩm quyền trên mình là điều thiết yếu cho sự tăng trưởng tâm linh. Chân lý nền tảng này đưa chúng ta vào ngay bước khởi đầu của tiến trình môn đệ hóa, giúp chúng ta thêm tự tin biết rằng chúng ta đang đi đúng hướng. Bây giờ nói đến giám mục Polycarp ở Smyrna hay là Smyrna. Ông tử đạo vào năm 156, tin rằng một môn đồ chân chính sẽ phải tử đạo, vì môn đồ Chúa Giê-xu phải theo dấu chân Chúa Cứu Thế và theo gương mẫu khổ nạn của Ngài. Giám mục Polycarp nhấn mạnh đến tình thương đối với người nghèo khó. Ông công kích những người chỉ coi Chúa Cứu Thế chỉ là biểu tượng cho tri thức. Cuộc sống và cái chết của giám mục Polycarp cho chúng ta thêm lý do tin rằng cá tính và đức hạnh là sức mạnh lớn nhất của hội thánh trong cơn bách hại. Sử gia Jerome đã viết về giám mục Polycarp như sau. Polycarp là môn đệ của sứ đồ Giăng, được Giăng tấn phong làm giám mục Smyrna và coi sóc cả cõi Asi. Ông cũng có cơ hội được gặp gỡ và học hỏi với các sứ đồ và môn đồ là những người đã từng thấy Chúa. Vì có một số vấn nạn liên quan đến lễ vượt qua, nên ông đã lên đường đến Roma trong thời trị vì của hoàng đế Antoninus Pius, trong khi Anicetus cai quản hội thánh tại thành phố đó, tức là thành phố Roma. Cũng tại đây, ông đã phục hồi đức tin của nhiều môn đồ bị sa ngã vì bị dụ hoặc và rơi vào bẫy tà giáo của Marcion và Valentinus. Tại đây tình cờ gặp Polycarp, Marcion hỏi, ông có biết chúng ta không? Polycarp trả lời, ta biết ngươi là con đầu lòng của quỷ. Về sau, trong đợt bách hại thứ tư sau thời Nero, ông đã bị thiêu sống trên giàn hỏa. Giám mục Polycarp đã viết một bức thư rất có giá trị gửi cho hội thánh Epheso và hội thánh Philip, ngày nay vẫn còn được đọc trong các buổi nhóm của các hội thánh vùng Tiểu Á. Mối dây liên lạc của giám mục Polycarp với sứ đồ Giăng và những người đã từng biết Chúa Cứu Thế khiến cho sử gia Jerome của thời kỳ đầu chú ý. Polycarp là một ông thầy và là nhà biện giáo xuất chúng. Ông đã phục hồi đức tin của nhiều môn đệ từng bị tà giáo, lừa dối và dẫn dụ. Bức thư của ông gửi cho hội thánh Philip có nhiều chi tiết lý thú. Trong đó, ông đưa ra những lời khuyên thực tiễn và trích dẫn nhiều lời dạy của sứ đồ Phaolô. Ông cũng viết về các vấn đề thông thường như cám dỗ, trung thành trong hôn nhân, chăm sóc người góa bụa, hiểm họa của việc dạy giáo lý sai lạc và tầm quan trọng của việc đọc kinh thánh và cầu nguyện thường xuyên. Sau khi ông tử đạo, người ta nhớ nhiều nhất là những lời dạy của ông về lời khuyên tự chế, cầu nguyện và kiêng ăn là những phương cách giúp để không rơi vào bẫy cám dỗ. Các thành viên trong hội thánh của ông ở Smyrna cần kết hợp để giúp nhau giữ những cam kết với Đức Chúa Trời. Cần phải có cả cộng đồng dân Chúa mới có thể môn đệ hóa một người. Và những người lãnh đạo ban đầu như giám mục Polycarp đã khởi đầu một truyền thống nói thẳng và nói mạnh về cuộc chiến đang xảy ra giữa khuynh hướng chiều theo xác thịt và khuynh hướng theo Thánh Linh. Qua đời sống, mục vụ và cái chết của giám mục Polycarp, chúng ta có thể kết luận rằng đời sống một môn đệ luôn luôn là một đời sống kỷ luật. Thông thường, những kỷ luật cần thiết đó chỉ có thể đụng vào đời sống khi một cộng đồng tín nhân cùng làm việc với nhau dưới thẩm quyền của những người lãnh đạo. Điều làm cho chúng ta được khích lệ đó là trong 2000 năm qua, đây cũng là điều những nhà lãnh đạo thuộc linh đã thường xuyên nêu lên. Chúng ta có thể tóm tắt phần trình bày trên trong câu chuyện môn đệ hóa của các giáo phụ hay những nhà lãnh đạo giáo hội sau thời các sứ đồ như sau. Sứ đồ Giăng là người đã trực tiếp làm linh hướng hay ít ra từng gặp gỡ trao đổi với cả ba vị giám mục trên là Clement ở Roma, Ignatius và Polycarp, cho thấy những biện pháp đơn sơ nhưng thực tế là phương thức giúp đỡ hội thánh cũng như khởi động tiến trình môn đệ hóa. Họ khích lệ cầu nguyện, kiêng ăn, cứu giúp và thông công. Nói cụ thể, giám mục Ignatius là người đưa ra đường hướng gây dựng tâm linh qua việc đem cả cộng đoàn tín hữu thờ phượng Chúa quanh bàn tiệc thánh. Những nhà lãnh đạo trong thời kỳ đầu này đã sẵn lòng chịu chết vì đức tin mà giám mục Ignatius và Polycarp đã thực sự hy sinh. Tuy nhiên, họ cũng rất vui lòng sống cho Chúa cứu thế trong cuộc sống hy sinh và tận hiến để nêu gương tốt cho tín đồ. Bằng cách sống noi theo các kỷ luật của Chúa cứu thế, họ trở thành những người có kỷ luật và là những người thánh. Sức mạnh của đời sống có ảnh hưởng đến người khác, bắt đầu từ môn đệ hóa như Chúa Giê-xu đã dạy. Khi một môn đệ được dạy dỗ chu đáo sẽ trở nên giống như Thầy, đó là theo Luca chương 6 câu 40. Ba vị giám mục trên, Clement ở Roma, Ignatius và Polycarp đã đưa ra tiêu chuẩn cho những người khác, cho nên họ là những người đáng cho chúng ta noi gương. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.